Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast Dấn Thân Sâu mùa 2. Mình là Mèo đây. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người một topic mà mình đoán là cũng mang một màu hơi buồn một tí. Mình đặt tên cho nó là Yêu cho Sadness, là sử dụng những nỗi buồn. Hôm trước thì mình có post một chiếc post khá là buồn ở trên Facebook, và mọi người cũng nhận được khá nhiều các ý kiến trái chiều. Có những người thì bảo mình là em cũng không bao giờ thấy chị Jane post những thứ kiểu buồn như thế này ở trên Facebook. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số người mà thật sự rất là kỳ lạ, là mọi người đồng cảm với mình, mọi người nhắn tin hỏi han, cũng như là cho mình một số những cái, thế nào nhở, cũng không hẳn là lời khuyên nhưng mà là một sự đồng cảm nhất định á. Mình đọc lại và rất nhiều người bảo với mình, và cả mình cũng nhận ra, đấy là mình viết bài đấy với một màu rất buồn và ai đọc cũng thấy một sự buồn. Hôm trước mình nhận ra là không phải chỉ mình đâu, và mình nói chuyện với bạn mình nữa, mình nhận ra là dạo này mình buồn nhiều quá, mình hay buồn nhiều quá. Sau đấy một người bạn của mình bảo với mình là cậu hãy sử dụng nỗi buồn đi. Mình hỏi là dùng như thế nào, làm thế nào để sử dụng nỗi buồn. Thì bạn ấy có nói là nếu là tớ thì tớ sẽ viết, sẽ hát, sẽ làm phim. Vì bạn ấy là một bạn trai mà chụp ảnh và làm phim. Thì mình cũng nhận ra là dạo gần đây khi mình hát, mình có rất nhiều cảm xúc với một bài hát. Mình cảm nhận được lời bài hát rõ rệt đến từng câu. Và có những bài hát mà mình thu vào những lúc có cảm xúc á, và mình post lên kênh YouTube channel của mình ấy, thì đến bây giờ hát lại bao nhiêu lần cũng không ra được cái màu như thế. Rồi mình nhận ra là khi mình viết những chiếc post như thế này, sau này mình đọc lại, mình không nghĩ là còn có một khoảng thời gian nào mình có thể viết ra được những cảm xúc như thế. Và cái cách mà bạn trai hôm nọ nói với mình là cậu hãy sử dụng nỗi buồn của cậu đi, nó giống như là một cái gì đấy bừng tỉnh với mình á. Có một đợt trước đây 2-3 tuần mình cũng khá là buồn. Có một hôm mà mình kiểu gọi là đỉnh điểm của sự buồn chán. Thế là mình mang xe ra ngoài đi đạp xe. Mình đạp hết 2 vòng Hồ Tây, chắc hết tầm khoảng gần 2 tiếng. Sau đấy mình về, mình vẫn chẳng thấy vui lên tí nào. Và mình nhận ra là cái 2 tiếng đấy mình không thật sự enjoy nó. Mình cho nó một cái tên là healthy, bởi vì đi đạp xe là tập thể dục, là healthy. Nhưng mà bản chất của nó ra vẫn là một sự giết thời gian. Và cái sự giết thời gian đấy, nó không cho mình cái cảm giác đầy đủ, nó không cho mình được xả cảm xúc ra ngoài. Và sau khi đạp xe về, đáng ra như bình thường thì mình phải vui, bởi vì mình đã làm một việc có ích cho bản thân mình. Nhưng lại không, mình lại vẫn buồn như thế và còn buồn hơn. Vậy nên số podcast này chỉ muốn nói một chút là it's okay to be sad. Buồn cũng là một góc của cuộc sống. Đừng để bản thân mình làm những thứ giết thời gian nhưng lại cho nó một cái tên healthy. Mà hãy cứ sáng tạo, hãy cứ viết, vẽ, nhảy nhót, hát hò, hay mình gọi là eat the sadness, hoặc như mình là let the sadness eat me, đấy là để cho nỗi buồn ăn mình. It's okay to be sad sometimes. Nếu như mọi người buồn thì hãy làm những gì mọi người thích, đừng đặt nặng mình vào vấn đề là phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhưng có một cách khác có thể dùng nỗi buồn một cách mình nghĩ là vui hơn, đấy là sử dụng nỗi buồn ra những thứ thật sự rất hay ho. Và sau này khi các bạn nhìn lại những cái góc buồn đấy của mình, mọi người sẽ thấy rất là thú vị. Mình tin điều đấy. Mình thì chưa, nhưng mà hy vọng là tầm này sang năm khi mình nhìn lại, hoặc vài tháng nữa khi mình đọc lại những cái post mình viết, đọc nghe lại chiếc podcast này vào vài tháng tiếp theo, chắc chắn mình sẽ thấy thật sự rất thú vị. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và hẹn gặp lại mọi người vào số podcast lần sau. Xin chào. When
an evening shadow and a star appear. There's no one there to